in sinh. Tức là muốn biết cái nhân đời trước mình tốt hay xấu, nhìn đời sống hiện tại mình đang còn sung sướng thì biết đời trước mình tốt, mình đang còn đau khổ là biết đời trước mình không tốt. Rồi muốn biết tương lai mình như thế nào thì nhìn những cái gì mình đang làm hiện tại. Bây giờ đang chăm chỉ cần mẫn biết tương lai giỏi giang, bây giờ đang còn biết nghĩa là làm các chuyện giúp đỡ người ta thì biết trong tương lai được nhiều người giúp đỡ sung sướng. Và bây giờ đang còn đi ăn cướp thì biết trong tương lai ở tù, biết chắc chắn như vậy. Cho nên nếu mình nhìn nhân quả, mình biết xét có đoán nhân quả thì thầy bói thất nghiệp hết. Bói này là trúng nhất. Cho nên ở trong cuộc sống này là mà mỗi mối có nhiều người sống không khác nhau, người sướng người khổ đủ thứ, nó thì đều đó là chỉ đều là những cái mà nhân quả nó tương ưng. Cho nên mình thể trách được mà ông trời sinh sao bất công, sao tôi không giỏi được như những bác học. Mà mình phải biết là bác học học quá trời, còn mình chơi quá trời, làm sao mà mình giỏi bằng bác học. Bác học không biết nhảy đầm, còn mình điệu gì cũng biết nhảy hết, làm sao mà mình đòi giỏi như bác học được. Nó ví dụ vậy. Thế thì mình biết rằng là nó do nơi cái nhân quả, mà cái nhân quả đó là một cái tòa án chắc chắn nhất, không phải những tòa án như trong chuyện cô ba cháu gà kể đâu. Tức là có ông Diêm Vương phán xét, ông Diêm Vương phán xét nhiều khi cũng phán xét sai, nhưng mà nhân quả không có sai. Nhân quả là chạy trời không khỏi nắng, làm sao cũng bị dính nó hết. Nhân quả là một cái tòa án không bao giờ xét xử sai hết, không bao giờ lầm hết. Còn bất cứ một nhân vật nào trên đời này xét xử cũng sai, cho nên Diêm Vương xét cũng sai nữa, thì chỉ có nhân quả xét với chúng. Mà đạo Phật là dựa vào nhân quả nhiều nhất. Cho nên mình chạy trời khỏi nắng đâu, mình làm cái nhân thế nào là nó sẽ trổ trong tương lai. Cho nên trong kinh mới nói câu: xà sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Tức là giả sử cho trăm ngàn kiếp đi chăng nữa, mình làm cái việc gì từ hồi trăm ngàn kiếp trước, nó cũng bắt đầu khi nhân duyên thời tiết tới thì nó sẽ thành quả. Cũng như chuyện cái ông già niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, khi nhân duyên đến nó thành quả. Đó. Và ngược lại chẳng hạn như là mình làm một cái chuyện gì ác thì khi cái nhân duyên nó đến thì mình chịu cái quả nó trong tương lai. Nhưng nào quả nó như bóng theo hình, như vang theo tiếng, không bao giờ sai lệch. Cho nên mới nói là trồng mận thì được mận, mà trồng đào thì được đào. Không bao giờ trồng cây mận mà ra cây quýt ấy, mà ra trái quýt ấy. Cho nên trong kinh Niết Bàn nói nghiệp báo có ba loại, gọi là hiện báo, sinh báo, tất báo. Hiện báo tức là đời này gây nghiệp lành hay dữ thì chịu quả báo khổ hay vui ngay ở đời này. Sinh báo tức là đời trước gây thì đời sau chịu. Tốc báo là gây một cái bị liền. Bây giờ mình muốn biết tốc báo dưới ợt. Đó. Bây giờ mình đi thẳng tới trước mặt người nào, mình sáng bật tay, tốc báo liền. Mình bị sáng lại liền à? Nó là tốc báo. Nói ví dụ vậy đó. Hiện báo tức là mình ám hại một cái người nào. Và mình ám hại và họ biết là mình sẽ chịu cái quả đó trong hiện đời này. Còn có nhiều cái những cái người kia họ không thể làm gì được hết, cái nghiệp của họ bị nặng, cũng như bị hành hạ. Chẳng hạn như là những cái quả của Pol Pot, nó có thể là nghiệp hiện báo, và hiện báo là khổ sở như vậy. Và sinh báo tức là đời sau và nhiều đời khác. Sinh ra đời nào cũng chết yểu, chết non mà bị giết chém. Mình có thể thấy được những cái cảnh mà nhiều người ở cuộc đời này tuổi còn trẻ mà bị chết thảm khốc, nó ví dụ như vậy, bị chết đau đớn, những cái chết kinh khủng, những cái chết đó nó không phải ngẫu nhiên. Mà nó phải trả nợ, thì dù bây giờ 3 triệu người chết nói trên, mình phải trả nợ như vậy. Dưới cái ý tưởng của mình, trong tầm tay của mình làm chết như vậy, như Hitler làm 6 triệu. Những cái nghiệp đó là nó dĩ nhiên không thể trả trong một lần nổi. Tại vì Hitler không đủ tiền để trả trong một lần, cho nên phải trả credit dài hạn trong nhiều đời nhiều kiếp. Thì những cái đó gọi là sinh báo. Còn cái nào nhẹ nó là hiện báo, trả ngay được còn đỡ khổ. Còn mấy cái trả credit phần nhiều nó có tiền lời trong. Cho nên khổ sở ghê lắm. Chết khổ, chết sở trong nhiều đời nhiều kiếp. Mình cứ thấy thảm thiết nhiều người như vậy. Mà sinh ra nó sẽ bị một cái như vậy là cô thế, giống như mình giết những người cô thế, cho nên đời sống mình cô thế, mình sinh ra yếu đuối, nhu nhược. Và người đời có thể cho là hiền lành, nhưng mà bị một bầy ăn cướp xung quanh, nó đánh đập, hoặc là giết chém. Nói ví dụ như vậy. Giống như hồi xưa mình sử dụng những kẻ đồ tể mà giết những người vô tội. Những người vô tội đó họ chết một cách vô tội thế nào, những đời sau mình đều chết những cách vô tội như vậy. Mà người đời có một số hiểu là nói rằng là tại sao những người hiền lại bị giết thảm như vậy. Nói ví dụ như vậy, cho nên đôi khi tôi mới nói cái hiền của mình, cái nhu nhược của mình, cái yếu hèn của mình, nó là cái nghiệp bạc của mình tạo thành để mình trả nợ. Chứ phải gốc của mình nó là hiền, không phải do sự tu mà thành hiền. Mà yếu đuối để chịu bị bức bách, bị bức hại, mà nhiều đời nhiều kiếp nữa kìa. Cho nên nghĩ mà thấy ghê rợn cho những người đó. Thế bây giờ tới phần thứ 8, là một số người thấy những việc thiện ác trước mắt chưa có quả báo nên không tin cái lý nhân quả và không tin có tịnh độ. Tức là họ không thấy xảy ra thì họ không tin, họ bác. Cũng như kẻ ăn cướp và người làm công siêng năng cần mẫn, người làm công thì chủ yêu quý và được liên lương thăng chức, còn kẻ ăn cướp kia không sớm thì muộn cũng sa vào lưới pháp luật, rồi phải lao tù khổ sở, đó chính là cái báo hiện tiền nhân quả. Đức Phật bảo An Nan, này An Nan, ông có biết vì sao có người đời nay làm lành mà chết đọa địa ngục, lại có người làm ác mà chết lại sinh lên thiên đường không? An Nan bạch Phật rằng con thật không biết, xin Đức Như Lai từ bi chỉ dạy. Đức Phật mới bảo này An Nan, những người này ngày nay làm lành mà chết đọa địa ngục là vì cái nhân lành đời nay chưa chín, mà cái quả ác đời trước đã chín rồi. Còn những người đời nay làm ác mà khi chết được sinh lên thiên đường là vì cái nhân ác đời nay chưa chín, mà cái quả lành đời trước nó đã chín rồi. Thì mình cũng có thể thấy như vậy, là cái trong cái cuộc sống nó có hên có xui, có may có đủ nhiều lắm. Chẳng hạn bây giờ mình cứ lấy cái vấn đề con người ta đấu với lại phước họa, tức là vấn đề thì dụ đi vượt biển, đó là vấn đề mà chơi phúc chơi họa, kẻ nào phước thì vượt qua, kẻ nào họa thì vượt không qua, thì rớt thì chết ở dưới lòng đáy biển, nói ví dụ vậy. Nhưng mà không phải toàn bộ những kẻ mà vượt qua là đều là có phước, mà trái lại có nhiều người qua đây thê thảm, tự tử hoặc là chết thẳng, bị giết, bị hại, bị gì, nói ví dụ như vậy. Cho nên đó chỉ mới là một chặng thôi, thì dù cái chặng vượt qua đó là có phước, nhưng mà nhiều khi cái quả báo nó tế nhị như vậy, là mình có thể phải bị những cái quả báo nào đó. Đó, một cái quả báo chẳng hạn, thì dụ như là có người bị cái quả báo đó là bị chết trong cái cảnh khổ, có người phải bị chết trong cảnh sướng để tiếc nuối. Cũng giống như nếu mà người nào mà có biết cái câu chuyện của nhà đại văn hào bên Anh Shakespeare, cái chuyện nổi tiếng lắm, Hamlet, nghe họ anh hoàng tử, mà anh muốn trả thù cho cha, mà kẻ địch người giết cha mình, mẹ và chú, hai người thân khác, cái đó mới là cái khó xử. Bởi trả thù cho cha mà đối thủ là mẹ, vì chính bà mẹ là người đầu độc ông bố. Và ông ta thù ông chú lắm, mà mấy bữa mà Hamlet mà vào để giết ông chú, lúc mà vô rình ở trong cung vắng người, ông chú không có hộ vệ, ông chú đang còn quỳ ở trong một cái thánh đường ở trong cung cầu nguyện Chúa, thì Hamlet mới vào tuốt gươm mà nói là đây là cái cơ hội mình giết cái anh kẻ thù của mình, chú ruột mình cũng là kẻ thù, đây là cái cơ hội để giết. Nhưng mà rút gươm ra rồi mà không giết, bởi vì Hamlet nghĩ ác, nghĩ rất ác. Mình giết nó bây giờ là giúp hắn, tại vì tên này hắn đang sám hối trước Chúa, hắn đang còn phủ phục trước Chúa và cầu nguyện. Mình giết một kẻ mà đang cầu nguyện như vậy là mình giúp nó lên thiên đường. Cho nên đừng chờ cái lúc nào nó ăn nhậu, nó hưởng thụ như một con heo, lúc đó mình đâm nó chết, nó xuống địa ngục. Tức là trả thù mà nghĩ ác như vậy, chứ không phải là trả thù là vội vã là miễn giết là được. Nhưng mà Hamlet là nghĩ là còn giết, mà không phải chỉ giết đời này mà phải giết đời sau nữa. Tức là cho tên này chết mà đừng có lên thiên đường. Bây giờ hắn đang cầu nguyện mà giết nó là nó lên thiên đường, chết mà trong cái lúc đang cầu nguyện thì là lên thiên đường có gì. Cho nên đừng không giết nữa, mà phải chờ giết một cái lúc mà đang còn nhậu nhẹt rượu chè bê bét, đâm chết trong cái lúc mờ mịt tối tăm như vậy mới xuống địa ngục. Thì như thế thì mình biết là có nhiều cái kẻ nó phải chết trong đau khổ, dù chết trong sự giàu sang phú quý, nhưng mà chính cái chết như vậy, một cái chết của một ông vua nó thảm hơn một cái chết của một gã ăn mày ngoài đường nhiều lắm. Một gã ăn mày đôi khi chết còn mừng nữa, còn nở một nụ cười là thoát cái thân khổ sở này. Nhưng ông vua nào chết mặt mày cũng đau đớn. Cho nên vua Sùng Trinh của nhà Minh, vua cuối cùng của triều đại nhà Minh, mà khi mà bị quân Thanh vây hãm kinh thành, mà vua trước khi tự tử, người mà vua phải bắt ép tự tử, tức là vua phải giết, đó là cô con gái độc nhất của vua, cô công chúa mà vua thương ghê lắm. Nên vua Sùng Trinh trước khi đâm chết đứa con gái, con cưng của mình, con cưng ghê lắm, cưng không thể tưởng được, mà phải tự tay đâm chết, tại không muốn lọt vào tay kẻ thù sau khi mình chết. Cho nên vua phải giết, cuộc đời nó oai âm vậy. Có bao giờ cô công chúa cái nghĩ là mình sẽ chết dưới bàn tay của ông bố mà rất là thương mình, rất mực. Cuộc đời nó hay như vậy. Có nhiều khi mình chết vào tay kẻ thù, mình chết dưới những tay của những người bè bạn. Cái đó nó có. Cho nên ông vua này trước khi đâm cô công chúa còn phải khóc mà nói rằng là nghiệp dí gì mà con sinh vào làm con của ta để mà phải chịu cái cảnh như vậy. Nghiệp dí gì vậy? Thường thường sinh làm công chúa là có phước cái gì? Chưa hẳn. Vua mới nói là nghiệp dí gì mà con sinh vào nhà này để hôm nay con phải chịu cái cảnh này. Đâm mũi kiếm vô cổ họng cô con gái. Rồi thì quay gương tự sát. Thảm. Kết thúc triều đại nhà Minh. Thì đâu có phải sinh con gái vua là sướng, nhưng mà có cái phước để sinh làm công chúa, nhưng có cái họa phải chết như vậy. Mà nghiệp báo này nó không cùng lắm, nó không đơn giản như mình thấy một mặt, mà nó phức tạp vô cùng. Cho nên trong cái cuộc sống của mình có giai đoạn rất là sướng, giai đoạn rất là khổ, mà cái sướng của mình nó đem đến cái chết thảm, đó là vì làm công chúa mới chết, nếu không làm công chúa không chết, ví dụ như vậy. Thế thì mình thấy đó là những cái bài học mà cho mình nhìn, cho mình nghiệm ở cuộc đời, mà mình mới thấy là trên cuộc đời nó có một cái chỗ nào bình an hết. Mình xét lại cuộc đời của mình đi. Suốt cuộc đời nay mình dựa vào biết bao nhiêu thứ, từ cái kiến thức ở cuộc sống, từ cái đồng tiền mình có, từ cái địa vị, từ cái nhà ở, từ vợ chồng con cái của mình. Mình nghĩ cho cùng coi mình có dựa được 100% không? Mà nếu mình mà là người tốt thiệt thì mình lại muốn bao che chứ không phải muốn dựa. Như một người chồng thì muốn bao che cho người vợ, như một người cha thì muốn bao che cho con cái. Nhưng mà mình có thể bao che nổi bằng tiền tài, sự nghiệp không? Có một cái bao che được thôi. Đó là trí tuệ và từ bi. Chính cái trí tuệ đó làm cho vợ chồng con cái mình đời đời đều thoát ra khỏi những cái nghiệp dĩ như vậy. Cái câu trả lời vua Sùng Trinh là nghiệp dĩ gì hả? Đó là nghiệp dĩ của vô minh, của tham dục. Còn nó đẩy đến cái nghiệp như vậy. Thì cũng tham dục mà nhà Nguyên, nhà Thanh giúp nhà Minh cũng vì tham lam. Mà cũng vì tham lam, cũng vì tranh chấp, tranh đấu như vậy mà nhà Minh giúp nhà Nguyên. Cứ như vậy mà họ này giết họ nọ, cướp chém của nhau. Nghiệp đó chứ không nghiệp gì nữa. Cái câu trả lời. Và chưa kể cá nhân đó làm những cái nghiệp như thế nào, cho nên sinh vào những cái giai đoạn như vậy để chịu một cái hậu quả đau khổ như vậy. Cho nên Đức Phật mới bảo là cái con cái người, cái nhân quả đó của họ nó chín trước thì nó sinh như vậy. Cho nên cái cô công chúa nó có phước thì sinh làm công chúa. Nhưng một cô công chúa phước không hoàn hảo, cho nên phải chịu một cái cảnh thảm như vậy. Và có nhiều người dứt cái kiếp này là một cái may. Chẳng hạn thì dù như một cái bà lão mà đụng với ngài Mahakasyapa, được Mahakasyapa mua cái nghèo, uống cái nước cơm heo của bà ta cúng dường. Mà sau khi uống cái nước đó, phú chúc cho bá là nhờ công đức cúng dường của bà, về sau bà sẽ được cái phước báo giải thoát khỏi cái kiếp lầm than này. Và bà già cảm động cảm kích, cho nên nửa đêm đó là chết. Trời lạnh bà buồn, nhìn trời nhìn mưa, nhìn theo bóng dáng của một vị sa môn xuất hiện một cách bất ngờ trước mặt mình, rồi cũng ra đi một cách bất chợt như vậy. Một vị sa môn hết sức lạ lùng tới để mua cái nghèo cho mình. Cái nghèo này làm sao mà bán? Mà nếu có bán được ai chịu mua? Mua cái giàu hay mua cái nghèo? Nhưng mình có thấy rằng là người có trí tuệ có khác, cái sự độ sinh nó có khác. Cho nên vị đại đệ tử đó của Đức Phật đã mua cái nghèo của bà già. Bà già bảo tôi bán cái nghèo cho ngài một cách nào? Bà có cái gì không? Bà cúng dường tôi đi. Bà cứ bảo tôi nghèo rất mùng tơi, chẳng có cái gì ở trên mình để cúng dường cho ngài, trừ tôi còn có một cái mảnh ngói đựng nước cơm thừa canh cặn người ta nuôi heo, rồi bá vét bá ăn, mà còn có một cái chút này để dành đêm uống. một cái chút đó là lương thực quý báu của tôi, tuy là ghê gớm của người ta nhưng mà quý báu của tôi, thì tôi đem quý báu cho ngài, ngài dám nhận không? Nhưng mà bà đưa đây, rồi kê lên trên môi, hớp một hớp hết cái mùi hôi thối chua chua lè đó của cái cơm thiêu, mà phát nguyện với cái công đức bà cúng dường cho tôi, mà được giải thoát khỏi cái kiếp nghèo khổ. Và nửa đêm hôm đó bà già chết. Và sau đó thì ngài đang còn ngồi tham thiền ở một cội cây trong nghĩa trang, thì bỗng nhiên thấy hào quang, rồi thấy một vị tiên nhân hiện xuống đảnh lễ, cảm ơn, ngài ngạc nhiên. Thì vị tiên nhân kia bảo, ngài nhận ra tôi sao? Tôi là cái bà lão ăn xin đấy, nhờ cái nhân duyên cúng dường cho một vị thánh tăng mà phước đức nó phát sinh, cho nên thác sinh cái sinh để cõi trời, chết trong cái sự niệm tới tăng, niệm tới một vị thánh tăng, là suy nghĩ tới một vị trưởng già, trưởng lão, một vị trưởng lão đệ tử của Đức Phật xuất hiện cách bất ngờ trong đời mình như vậy, cứu khổ.